10. Tháng 10 rồi mà trời còn đổ mưa. Bọn mình gồng gánh ba lô chuyển sang ngã ba Chi Phu, cách biên giới 20 cây số. Trận địa sôi bỏng mấy hôm nay, phòng tuyến sư đoàn 9 bị tấn công dồn dập. Các trận đánh ác liệt, có tan diện cả pháo binh và không quân, diễn ra liên tục nhiều ngày đêm. Trung đội mình được đưa về trung đoàn 34, có nhiệm vụ giữ vững mặt trận Bến Cầu, An Thạnh. Nghe báo cáo thì địch dùng đến 3-4 sư đoàn và dùng nhiều xe tăng trọng pháo uy hiếp các tiểu đoàn của trung đoàn. Nhiều chốt vỡ, mất cả tăng pháo, bộ đội rút lui nhiều lần dưới áp lực mãnh liệt của địch. Lần đầu tiên, trung đội mình sống trong tình trạng gay go nhất. Địch pháo DKZ 105 ly, 155 ly tới tấp vào các làng xung quanh nơi bọn mình đóng chốt. Ngôi chùa B mình tạm ngủ quá sơ xác, ngói tường lỗ chỗ những vết đạn. Ngã ba cách chỗ mình ở 500 mét thường xuyên bị đạn pháo. Địch nghi ngờ ở đó có bộ đội đóng quân, nhất là có các kho tiếp liệu đạn dược. Mới hôm qua, một quả DKZ đã làm hơn 10 anh bộ đội bị thương và hy sinh, trong khi bọn mình ở cách đó chừng 5 mét đang lom khom nhận đạn. May mà kho đạn không bị gì. Chuyến tải đạn chiều nay căng quá, mình phải ghi để mai mốt về toàn được đọc theo lời hứa với anh. Đúng 2 giờ, cả B tiếp tục nhận đạn lên K4. Theo kế hoạch thì được lệnh chú chủ nhiệm trung đoàn kêu quay về. Công tác được bàn giao lại bộ đội vận tải C-22 vì đường quá xa, đến 30 cây số, không an toàn, lại phải đi suốt đêm. B mình được chuyển sang tải đạn cho K5, cách đó hơn 10 cây số, phải đi ngay, không được nghỉ đêm. Trời sập tối nhanh, ánh nắng le lói phía tây tắt hẳn sau cụm tre làng. Ở phía đông, dãy núi Bà Đen chỉ còn là một bóng mờ, tỏa khói màu lam. Sơn gánh 15 trái đạn cối, 37 ly cười nói. Đúng là tháng 10 chưa cười, đã tối. Thúy quẩy đến 8 trái B40 cự. Cười gì nổi mà cười, 10 cây số ban đêm sao đi nổi đây? Thúy nói vậy, nhưng đi rất khỏe, mình chỉ 6 trái mà chưa bao giờ bắt kịp nó. Trời lại lớt phớt mưa, mặt đường trơn ướt lầy lội, chỉ mới được một quãng mình đã té nhào. Có tiếng cười phía sau, mình gượng dậy được thì 2-3 bạn phía sau lại té, nghe lịch bịch, lại những tiếng cười nắc nẻ. Trời sắp tối, biết bao giờ mới tới nơi. Khoảng đường đi về mất suốt đêm nay, điểm giao đạn lại chưa biết trước. Kệ nó, cứ cười. Đến cầu Cây Đa, bọn mình mới đi được hơn 3 cây số. Vào chốt giữ cầu của đơn vị trinh sát, Huy hỏi thăm đường đi thì được trả lời. K5 còn độ 7 cây số, đi theo đường dây điện thoại, chớ nên đi trên đường mòn coi chừng có mìn đó. Từ đó, bọn mình bắt đầu mò mẫm. Đường mòn gian góc rừng, hai bên cây lá xum xuê, che hết ánh sáng. Cạnh đường là con lạch nhỏ, lấp lánh ít ánh sao đêm, là mục tiêu bám đường duy nhất của cả bọn. Bỏ bờ lạch một khoảng là dãy rừng chồi thân thấp. Bầu trời phía đó có vẻ quang đãng nhờ không gian rộng và không bị che phủ bởi cây cối, nhưng không có chút ánh sáng nào ngoài những tia đạn lửa bất chợt lóe lên trên nền trời. Đường hẹp lại càng trơn hơn, người trước ngã, người sau nâng dậy rồi vịn, choàng nhau tiếp tục đi. Bóng tối làm bước chân như dính lại, chậm và ngắn dần. Chưa đầy 500 mét mà cả bọn té hơn 20 bận, quần áo và ba lô đạn lẹp nhẹp những bùn sình, có những khúc quanh, gò mối, cao bất chợt, dốc không chừng, anh em nhích từng bước, vậy mà vẫn té. Ầm ầm, đùng đùng, tạt tạt đùng, tiếng súng chợt nổ rang, nghe gần lắm, đạn lóe sáng góc trời, lại đụng độ ở phía trước rồi. Tiếng đề ba của pháo 105 ly huýt gió hú lên ngay trên đầu, rồi những nhán lửa trước tiếng nổ ầm nhức tai. Những ngày mới lên đây, cứ nghe tiếng đạn rít là cả bọn bò lăn ra đất, ôm đầu chúi nhủi, có đứa lầm rầm đọc kinh, có đứa kêu cha kêu mẹ. Bây giờ cả bọn tỉnh rụi như không. 4 tháng rồi, cả bọn đã đổi khác hoàn toàn. Nghe tiếng nổ biết là đạn gì, ai bắn, bay đi đâu. Qua ánh lửa đạn, có thể thấy bọn địch đang tập trung rót đạn vào phía bên phải cánh rừng. Bọn mình hợp xuống quan sát. Chắc bọn địch đang tấn công K5. Gần đây, chúng thường làm ăn vào chập tối. Chắc các anh bộ đội đang cần đạn gấp vì nghe tiếng súng bắn trả rất cầm chừng. Số đạn chiều hôm trước có thấm vào đâu? Có đi tải đạn mới thấy cái quý giá của viên đạn ngoài mặt trận. Khi cần thì 1 tấn vàng cũng chưa chắc đổi được 1 viên. Nhưng trận địa trước mặt đã nghiêng về ai chưa? Bọn mình dừng lại, lúng túng. Huy cũng không biết tính sao. Mấy hôm nay, thần kinh cả bọn quá căng thẳng. Trên đường tải đạn, cứ bị địch phát hiện và tia bằng đại liên 12,8 ly, phải băng ruộng mà chạy muốn tắt thở. Địch nã cối chụp theo đường chạy, anh em phải nhào lăn xuống các bờ đê kinh rạch. 3 người đã bị thương. Thêm nữa, việc tải đạn đi cán thương về cứ liên tục nối nhau, làm ai nấy rã rời, nhiều khi chỉ bước như 1 cái máy, về đến nơi là lăn ra ngủ, chẳng thiết gì ăn uống. Huy quyết định mở đường, tiếp tục đi. Chẳng lẽ đi đến đây rồi quay lại? Nếu đường có khó khăn nguy hiểm gì thì đã được bộ đội lui về, báo ngay cho biết. Cả bọn chỉ có 3 cây AK, nhưng phía trước đang cần đạn gấp. Lui về là 1 cái tội lớn, vì hết đạn là coi như cả 1 đơn vị bộ đội phải hy sinh. Bọn mình mệt, cùng lắm là xỉu. Huy nói như vậy. Cả bọn tiếp tục men lên, bám nhau thật chặt theo các bờ cỏ để khỏi bị trơn té, ngậm miệng bước thật nhẹ, không dám thở. 1 cây số qua, rồi 1 cây số nữa, mất dấu. Đường dây điện thoại đến ngã ba chợt biến đâu mất. Định hướng một lúc, Huy quyết định đi thẳng. Sơn kéo vai anh hỏi gấp, đi nữa hả? Ừ, đi thẳng mới đến K5, còn quẹo trái ra lộ 1. Nhưng mà rủi gặp. Huy trấn an, dù sao cũng có bộ đội rải chốt chứ, phải giao đạn cho kịp đêm nay mà, các ảnh đang rất cần đó. Hay là giao cho tụi nó đây? Sơn thì thào, giọng run run. Mấy cô gái ré lên, nói bậy à. Cổ họng cả bọn khô khốc, mồ hôi tuôn ra ướt đầm, dù trời khuya gây gây lạnh. Họ dừng chân nhấp chút nước trong bi đông, rồi dấn bước đi theo hướng Huy chọn. 2 giờ nữa trôi qua, con đường vẫn sâu hút, thăm thẳm, không rộng ra mà cũng không sáng thêm tí nào. Thỉnh thoảng ở phía trước, tiếng súng lại nổ vang dồn dập, rồi lại tắt lặng như đang rình rập chờ đợi. Chợt có tiếng hô khẽ phía trước. Ai đó? Thanh niên xung phong đây. Huy mừng rỡ. À, thanh niên xung phong, đem đạn lên phải không? Ca mấy đó? Ca 5 đây. Chốt bộ đội chờ đạn ào ra mừng rỡ. Mặt trận ở ngay phía trước, cách đó chỉ vài trăm mét, đang hụt đạn, bắn trả rất dè sẻn. Bọn địch biết ngay tình thế, chúng đang tập trung chuẩn bị xung phong. Tiếng xe tăng gầm gừ, nghe đã rất gần. Theo hướng dẫn của các anh bộ đội, cả bọn vội vã bước vòng qua các bờ hào cá nhân, ụ súng cối để đến nơi giao đạn. Chợt cắt cắt bùm âm, những loạt 12 ly 8 bắn sát rạc trên đầu cả đám. Tiếng rít gần đến mức tưởng chừng chỉ đưa tay lên khỏi đầu là chạm ngay viên đạn. Huy nói, địch phát hiện chúng ta rồi đó, nằm xuống. Cả trung đội nằm dọc dài trên bờ ruộng. Bọn đĩa đói như đang chờ sẵn lập tức bu vào mình rợn cả người. Trong tiếng đạn đủ loại rít trên đầu, vẫn có thể nghe được tiếng xe tăng địch hùng hổ bò lên. Huy lẩm bẩm, sao không nghe tiếng đạn bên mình bắn trả ta? Cả bọn lại liều mạng gánh đạn chạy lên. Chốt chỉ còn cách khoảng 200-300 mét. Đã thấy lờ mờ bóng một chiếc xe tăng địch đang tiến tới, vừa chạy vừa nhả đạn. Trong ánh loang loáng của những tia lửa đạn, là bóng của bọn áo đen lố nhố chạy phía sau. Khẩu 12 ly 6 của địch lại phát hiện ra bọn mình, bắn thật sát, không đứa nào dám đứng lên nữa. Tăng địch ngày càng lên gần, chốt bộ đội vẫn im tiếng, huy thang, chắc hết đạn B-40 rồi. Lẳng lặng tháo đòn gánh lúc nào không biết, đeo một ba lô đạn sau lưng và ôm một chiếc trước ngực. Anh thét lớn, tiến lên, và nhào lên chạy đầu tiên, cả bọn mình lao theo. Bọn địch bắn dữ dội, nhưng mình chẳng biết gì nữa, cố chạy thật nhanh về hướng chốt bộ đội. Khoảng cách ngắn dần, mình vấp một mô đất té nhào, lồm cồm bò dậy, chạy tiếp. Huy đã đến đích rồi, và kia một tia lửa đạn màu da cam đã lóe lên từ chốt. Tiếp theo là một tiếng bùm thật lớn, chiếc xe tăng dội lại bốc cháy, những hộp đạn AK được chia hối hả cho bộ đội trên chốt. Các anh mừng đến nghẹn lời. Một người nói, bọn mình đang thủ lựu đạn, chờ tăng nói lên, cưa đôi. Các bạn cừ thật. Chỉ huy chốt quyết định ngay, tiếp tục im lặng. Bọn chúng vẫn tưởng mình đang hết đạn, đang bò lên kìa. Bao giờ tôi hô bắn, hãy bắn. Nằm phía sau những anh bộ đội dày dạn chiến trường, bọn mình căng mắt nhìn về phía trước. Ánh lửa cháy của chiếc tăng trước mắt đủ cho mọi người lờ mờ thấy khoảng một đại đội địch đang lom khom tiến lên. Bộ đội hướng sẵn mũi súng về phía chúng. Huy, Sơn và Danh giữ ba cây AK của trung đội cũng đưa súng lên ngắm kỹ. Một anh bộ đội khuyến khích, cứ bắn, ra tới đây thì các bạn cũng là bộ đội rồi. Ráng bắn cho trúng, chết đứa nào hay đứa đó. Trừ ba tên có súng, chỉ huy chốt bắt bọn mình lùi về phía sau và nấp kỹ sau các bờ hào cá nhân. Tiếng hô bắn của anh dõng dạc vang lên. Các loại súng đồng loạt nổ. Mình không thể không thò đầu lên nhìn. Hàng chục tên địch ngã xuống ngay trong loạt đạn đầu. Chúng nhốn nháo chạy hỗn loạn. Một quả pháo sáng từ phe ta bắn vụt lên, soi rõ những tấm bia di động. Đạn từ chốt bộ đội bắn ra tua tủa, lần lượt đốn sạch bọn địch. Bọn mình hả hê ngồi hẳn dậy coi. Bao nhiêu nhọc mệt đều tiêu tan. Măng đã đi chưa? Bình yên không? Tới nơi chưa? Hôm nay không phải làm gì. Tụi con đi loanh quanh tìm ít rau rừng, rồi may vá, nghỉ ngơi, đọc sách, viết thư. Con Thảo tìm được mấy mục măng, mừng như lượm được vàng. Cả tuần nay, tụi con chỉ toàn ăn cơm với thịt cọp. Bữa nào sang mới có nồi canh rau tàu bay, rau giấm nấu với bột ngọt. Nước thì toàn lấy ở các hố bom còn sót lại sau mấy trận mưa. À, mà măng biết thịt cọp là gì không? Là muối hột đó. Nhưng chưa chắc măng đã biết muối hột. Đó là những hột muối to như viên sỏi, đựng trong bao đệm 20-30 kg, ngà đục, còn lẫn nhiều cát đất. Trước kia con chỉ biết muối là những hạt mịn tơi trắng tinh. Có lúc nhà mình chỉ ăn muối Mỹ, mịn như bột, đựng trong những chiếc hũ thủy tinh rất đẹp, chỉ việc cầm rắc. Giờ muốn ăn muối hột, nghĩa là muốn có chất mặn để nuốt trôi những hạt cơm hẩm, tụi con phải bỏ chúng vào ca sắt, giả nghe cộp cộp. Bắt chước bộ đội, tụi con cũng gọi đùa muối là thịt cọp, vậy mà vui. Nhưng con đang buồn. Con đang nghĩ về măng rất nhiều. Măng của con, người mẹ tuyệt diệu thời trẻ thơ của con. Măng là bà tiên, có phép màu thỏa mãn mọi đòi hỏi của con. Măng đẹp như hoàng hậu. Con lớn lên và hiểu dần. Măng không chỉ lo cho con. Măng quen lớn, giao thiệp rộng, một tay làm ra tiền, nổi tiếng trong các phu nhân cấp tá. Măng hỗ trợ ba con thật đắc lực trên con đường công danh sự nghiệp. Măng được kính nể của người ngoài và cũng đầy quyền lực với người ăn kẻ ở trong nhà. Chỉ một lần duy nhất con thấy măng khóc thầm. Kỳ, măng biết ba có vợ bé. Nhưng măng gạt ngay nước mắt, gọi ba vào phòng nói chuyện và cho phép ba được tiếp tục. Cô ấy phải đến trình diện Măng, sợ đến xanh mặt. Măng đãi cơm, ăn nói ngọt ngào. Vậy mà sau kỳ đó, cô ta không dám ở với ba nữa. Con sợ Măng từ đó, nhưng con vẫn yêu Măng. Cả bây giờ, con vẫn yêu Măng, dù thần tượng Măng trong con đã không còn nữa. Con buồn rầu khi sau ngày giải phóng, biết Măng đã lừa gạt nhiều người. Nay, thấy thế lực Măng đã mất, họ mới đến đòi. Rồi chuyện Măng giật tiền của nhà Hương, con chịu không muốn nổi. Cuối cùng là chuyện của Măng với thằng Khỏe. Như ngày trước, con nghe Măng gọi nó như thế mỗi khi Măng nói chuyện với ba. Thật ra, trước chuyến mình đi bị bắt, con đã thấy Măng giao tài sản lại cho Khỏe, giao cả cái nhà và đã xin cho anh ta được chuyển hộ khẩu về đó. Măng giải thích với con là để rủi đi không được, còn có đường lui về. Nhưng con đã nghi chắc là giữa Măng và Khỏe có chuyện gì rồi. Khỏe kỳ đó nhát, thấy không chắc ăn không đi. Hay hắn muốn nghiễm nhiên trở thành chủ một villa lớn có vườn rộng. Măng thương Khỏe hả? Hay để trả thù ba, đã bỏ Măng đi mà làm như vậy? Hay chỉ để giải quyết nhu cầu sinh lý? Con mường tượng thấy hình như lý do cuối cùng là đúng nhất. Dù đó cũng là lý do tồi tệ nhất, con kinh tởm nhất. Và con thấy như không thể chịu nổi khi kiểm nghiệm lại ký ức của mình. Có nhiều sự việc, hình ảnh cho phép con thấy rất rõ đến sờ sờ điều mà trước kia con như mù tịch. Măng đã gian díu với Khỏe từ trước ngày giải phóng, từ lúc còn có ba bên Măng. Cũng như ba đã có đến cô vợ bé thứ ba, khi trước mắt con, ba và Măng vẫn rất yêu nhau. Con đã nhận được điện tín của Măng cách đây một tuần. Anh Long cầm đưa, hỏi con muốn về không thì thu xếp ngay hôm sau về gấp, sẵn có xe. Không thì việc đi về sẽ khó lắm. Ảnh hơi ngạc nhiên khi thấy con lắc đầu, thậm chí có vẻ dửng dưng trước dòng chữ. Má bệnh nặng, sợ không qua khỏi, đang nằm ở bệnh viện Chợ Rẫy oanh về gấp. Nhưng Long không thúc bách, thực tế cũng đã có nhiều anh em ở đây từ chối về phép vì không nỡ để đồng đội ở lại trong tình hình này. Thực tế, lại cũng đã có một số người làm cha mẹ do nóng lòng cho con cái, đánh những bức điện giả, và người con đã hay biết điều đó. Nhưng trường hợp con khác hẳn, không về cũng có nghĩa là có thể sẽ phải vĩnh viễn xa Măng thật. Con đã được Măng dặn đang nằm ở Chợ Rẫy, có nghĩa là con phải trở về trong 12 ngày, từ ngày đánh điện, nằm ở Nguyễn Trãi 20 ngày, nghĩa là cứ lấy những mẫu tự trong tên của bệnh viện mà nhân đôi. Phải về để ra đi với Măng. Măng đã nói lần này rất an toàn, bảo đảm 100%. Con biết lần này Khỏe cũng đi, nhưng không phải vì vậy mà con không đi với Măng. Những lý do của con chắc Măng không thể hiểu, mà đây là những dòng nhật ký con nói với con, chứ không phải để Măng đọc. Thành ra con thấy là không cần tự giải thích ra đây. Con thương Măng lắm, cả đời Măng đầy những lo toan tính toán như vậy. Cuối cùng rồi sẽ ra sao? Tài sản mà Măng thu vén, Măng đã được hưởng là bao? Mỗi năm Măng đều đi Mỹ viện, được dịp lại đi Nhật, đi Hồng Kông làm đẹp, mà Măng có giữ được ba đâu. Khỏe sẽ ở với Măng được mấy ngày, hay chỉ đến đồng bạc cuối cùng của Măng? Măng chỉ còn con, nhưng con cũng bỏ Măng rồi. Cộng sản là vậy, con cái không còn biết đến cha mẹ, phải không? Măng sẽ nói vậy. Măng nuôi con lớn, sống phủ phê đầy đủ, học hành nửa chừng đứt gánh là tại cộng sản, sao con lại đi theo cộng sản mà bỏ Măng? Măng ơi, Măng nuôi con lớn nhưng chính cách mạng dạy con nên người, dạy con biết sống xứng đáng, biết yêu điều tốt đẹp. Con không thể theo Măng, khi theo Măng có nghĩa là con phải từ bỏ tất cả những cái đó để sống trở lại một cuộc sống vô nghĩa lý như ngày xưa. Mà thôi, Con viết điều đó ra đây để làm gì? Hôm nay, Măng đã đi hay sắp đi? Chắc Măng đã trông con lắm phải không? Măng có khóc vì tức con không? Măng có coi đứa con út này như chết rồi không? Như lời thư của anh chị con gửi về bực bội viết vậy. Măng qua đó, có anh chị con lo cho Măng. Dù sao, con vẫn cầu mong cho Măng đi đường bình yên, mạnh khỏe. Tối qua, mình vừa tải thương một ca đặc biệt. Anh thương binh trẻ quá, bị đạn vào bụng mê man. Vậy mà mỗi khi tỉnh cứ đòi trả anh lại chiến trường để anh có cơ hội giết thêm vài tên địch. Anh chỉ huy lúc giao anh ta cho mình đã dặn với vẻ quan tâm đặc biệt. Các đồng chí cố gắng đưa Nam về phẫu thuật nhanh chóng và an toàn. Bảo các đồng chí quân y cố gắng cứu sống cậu ta. Mới 17 tuổi mà là chiến sĩ gan lì nhất và diệt được nhiều địch nhất tiểu đoàn đó. 17 tuổi, vậy là anh chàng bộ đội tên Nam còn Măng Sữa này đã nhập ngũ năm mấy tuổi đây? Vì sao Nam dũng cảm như vậy? Suốt chặng đường 12 cây số đi không nghỉ, mình và Duyên cứ thay đổi đầu cán để được ngắm nhìn gương mặt trẻ thơ của tay súng số 1 tiểu đoàn ấy. Lạ lùng, trẻ như vậy mà đã là chiến sĩ gan lì nhất. Có lẽ đưa Nam đi dự một trại hè thiếu nhi thế giới vẫn còn được. Câu chuyện về Nam được một y tá kể lại sau đó đã làm mình và Duyên hết sức bàng hoàng. Năm ngoái, trên đường ra biên giới ngang qua xã Tân Lập, hoang tàn, một đơn vị bộ đội đã được một cậu bé 16 tuổi nhất định đòi đi theo, xin làm bất cứ việc gì cũng được. Cậu bé ấy chính là Nam. Cả gia đình, cha mẹ, anh chị em 7 người đều bị bọn Pol Pot giết chết trong đêm 24 tháng 9 năm 1977 cùng với hàng trăm người dân Tân Lập. 24 tháng 9 năm 1977 cũng là đêm 14 tháng 8 âm lịch trước trung thu một ngày. Nam đang là liên đội trưởng liên đội thiếu niên tiền phong xã. 8 giờ tối, cậu bé đang còn dự họp với thầy cô và các đồng chí lãnh đạo trong xã để bàn việc tổ chức vui Tết Trung Thu trong toàn xã vào ngày mai. 10 giờ, Nam lên giường ngủ với bao nhiêu mộng đẹp. Đêm Trung Thu sẽ rất vui. Có đầu lân, có ông địa, có trống, có kèn, có bánh kẹo. Thầy Minh còn hứa qua Trung Thu sẽ tổ chức lễ trưởng thành đội và kết nạp đoàn cho Nam. Hàng trăm em thiếu nhi khác của xã Tân Lập cũng đã đi ngủ với một niềm vui tương tự. Năm ấy là năm đầu tiên Tân Lập tự túc được về lương thực, lại còn đóng góp được lúa nghĩa vụ cho nhà nước. Nhà ai cũng có nuôi heo, bò, gà, vịt và cây trái quanh nhà đều lên tươi tốt. Đêm Trung Thu, đêm mai, đã chuẩn bị kỹ, chắc chắn sẽ là đêm Trung Thu vui nhất từ trước tới nay. Mọi giấc mơ đều ngắn ngủi, đặc biệt là những giấc mơ ở Tân Lập đêm đó. Đúng 12 giờ đêm, hàng trăm tên Pol Pot đã tràn vào, lấy sạch, đốt sạch và giết sạch. Khi bọn chúng rút đi vào mờ sáng, cả thôn xóm xanh tươi ấy đã biến thành một bãi tro tàn nặc mùi tử khí. Nam may mắn không phải chứng kiến cảnh gia đình mình bị giết. Ngay từ phút đầu tiên, các học sinh cỡ Nam bị địch tập trung lại đưa ra sân trường cấp 1. Ở đó, bọn địch đã bắt được đủ 9 cô và 2 thầy giáo, trong đó có thầy Minh của Nam. Trong ánh đuốc chập chờn ngay trước mắt bọn trẻ, kẻ địch lần lượt hãm hiếp từng cô giáo rồi dùng nhục hình giết chết họ. 2 thầy giáo và 4 cô giáo còn lại dùng ra được, bỏ chạy tới cái giếng ở góc sân trường và nhảy xuống tìm cái chết. Mấy tên áo đen đuổi theo và ném xuống đó dăm quả lựu đạn. Tiếng nổ làm miệng giếng sụm xuống chôn vùi tất cả. Đám học sinh kinh hoàng chạy tán loạn, bọn địch đuổi theo xả súng bắn giết. Nam không hiểu nhờ đâu mà mình chạy thoát. Sáng hôm sau, cậu và một số người dân sống sót mò trở về làng, khóc lóc tìm kiếm thi thể người thân trong hàng trăm xác chết đã bị đưa ra giết tập trung ở ngã ba vào ấp. Ngã ba từ ấy mang tên Ngã ba xác chết. Ghi lại câu chuyện về Nam trong nhật ký này, Nhật ký của những ngày dữ dội nhất đời mình, mình mong muốn là sẽ giữ mãi được niềm xúc động như khi được nghe kể. Bác sĩ nói, Nam sẽ được cứu sống. Thế là bao nhọc mệt của mình và Duyên đều tiêu tan. Tưởng chừng bọn mình có thể đi vài trăm cây số nữa, đưa hàng trăm thương binh về nữa mà vẫn không biết mệt. Mình có thể tự hào ghi vào đây thêm tên một người nữa mà mình đã góp phần cứu sống hay không? Lê Văn Nam, bản danh sách của mình đã lên đến con số 27. Mình ra khỏi trạm phẫu, thấy con Thúy đang ngồi khóc. Hỏi, nó méo máu kể, anh thương binh mà nó và con Thảo đưa về. Qua bao vất vả dọc đường, giữ cho không một lần nào té ngã. Vậy mà vừa thấy ánh đèn leo lét của phẫu từ xa, mừng muốn chảy nước mắt, sờ đến tay anh thương binh thì thấy đã lạnh cứng. Mình nhìn cái vai áo rách toạc của Thúy và một đường trầy dài vừa khô máu trên da nó, thấy thương nó quá.
Ở giữa rừng đâu có gương soi, làm sao em thấy được vết bầm trên má chuyên tài thương về mấy lần trượt ngã. Vì mùa mưa nào đã chiều dứt ở đây. Tôi đến được mà sao không khóc mới lạ lùng.
Chắc anh hiểu rồi, em ở tâm đông, nước mắt chỉ dành cho người ngã xuống.
Nên dù tê đau gai rừng, tê chân buông, đâu để vết thương anh vì máu hai lần. Trong mắt em kỳ lạ, trong chiếc áo bạc bộ đôi miếng vá, cô gái Việt Nam đẹp đến lạ thường. Ôi những bông hoa nở giữa chiến trường. Tôi đến được mà sao không khóc mới lạ lùng.
Chắc anh hiểu rồi, em ở tâm lòng, nước mắt chỉ dành cho người ngã xuống.
Nên dù té đau gai ai dừng tê chân buồn đâu để vết thương anh vì bỏ hai lần. Cuộc hành quân niềm kiêu hãnh trong mắt em kỳ lạ, trong chiếc áo bạc màu đôi miếng va, cô gái Việt Nam đẹp đến lạ thường. Ôi những bông hoa nở giữa chiến trường, trong chiếc áo bạc màu đôi miếng va, cô gái Việt Nam đẹp đến lạ thường. Ôi những bông hoa nở giữa chiến trường.
Sáng nay mình vừa gặp Mạnh. Có lần Hương đã cho mình coi hình chụp chân dung của Mạnh, nhưng thực tình thì mình không nhận ra anh ta, mà anh ta thì cũng đâu biết mình là ai. Đoàn xe bộ đội chạy qua chốt mình, thấy thanh niên xung phong thì dừng lại hỏi thăm, trò chuyện, nghỉ ngơi, xin nước uống. Các anh ấy cũng san sẻ cho bọn mình một ít thực phẩm, trà, đường khi thấy bếp ăn của bọn mình quá nghèo nàn. Chợt Sơn chạy đến gần một anh bộ đội đang ngồi ở một góc im lặng nhìn tụi mình, mà từ đầu mình đã để ý thấy ở anh có một điều gì đó rất lạ, như thể anh đang rất xúc động, bồi hồi. Sơn kêu to, anh Mạnh! Anh ta đứng bật dậy nhìn Sơn và nhận ra ngay người đội viên cũ. Dù theo Sơn kể lại sau này thì hồi trước Sơn chỉ là một đội viên hạng bét ở liên đội của Mạnh. Họ ôm chầm lấy nhau mừng rỡ. Lúc đó liên đội của mình đã đi công tác hết, chỉ còn có 6 đứa giữ chốt. Sơn đưa Mạnh đi giới thiệu với từng người rằng đây là liên đội trưởng cũ của mình, nghĩa là cũng từ lò thanh niên xung phong mà ra, giờ đã đóng lon chuẩn úy. Hương nói đúng, Mạnh phong trần quá, bộ đội chiến đấu nói chung là phong trần, nhưng anh ấy còn có một vẻ gì đó hay lắm mà mình chịu không thể diễn tả nổi. Nhất là đôi mắt sâu và có vẻ gì rất chân tình, thông minh mà buồn bã. Mạnh chào mình một cách thản nhiên, có vẻ như cái tên của mình không gợi cho anh một điều gì đặc biệt. Hương nói đã có kể cho Mạnh nghe về mình, nhưng đó là chuyện lâu rồi, làm sao anh ta có thể ngờ là chính mình, cô bạn thân nhất của Hương, đang đứng ngay trước mặt anh giữa chiến trường. Lập tức mình kéo Mạnh ra một góc và đứng giữa anh ta một hồi lâu. Mặt Mạnh cứ tái đi theo những lời kể của mình về nguyên nhân của những tấm hình đó và nỗi đau khổ mà Hương đã phải chịu đựng về việc đó như thế nào. Hương đã yêu anh ra sao và Dũng đã gửi cho Mạnh những tấm hình đó vì đã thua Hương như thế nào. Nếu anh không chịu nổi chuyện đó, thậm chí nghi ngờ mối quan hệ bí mật và xấu xa của Hương khi đang yêu mình, thì cứ việc chia tay một cách đàng hoàng, nhưng ít nhất là phải hỏi cho ra lẽ chứ. Tưởng rằng mình bỏ đi như thế, một mình chịu đựng nỗi đau như thế là anh hùng hả? Mình tức quá, nói liền một hơi, cho đến khi đơn vị Mạnh có lệnh tập hợp lên đường, Mạnh chỉ lắp bắp được mấy tiếng. Oanh còn gặp Hương thì cho tôi gửi lời xin lỗi. Tôi vẫn yêu Hương mà, không thể nào quên cô ấy được. Oanh nói đúng, tôi có lỗi với Hương quá. Tôi nhất định sẽ tìm gặp lại Hương. Mạnh đi rồi, mình mới tiếc ngẩn người. Việc quan trọng nhất, mình lại quên nói với anh. Anh hãy viết thư cho Hương ngay. Đơn vị của cô ấy là Tổng đội 3, thanh niên xung phong biên giới. Chỉ có mỗi một dáng Hương đó mà thôi. Hương đang ở trạm phẫu cách Spey riêng chừng 60 cây số. Anh đang vội vã tiến về phía trước. Mặt trận ngày càng ác liệt, biết bao giờ họ mới được gặp lại nhau, cầu mong sao cho họ sớm đoàn tụ. Mình tin là Mạnh sẽ tìm về với Hương vì họ vẫn yêu nhau mà. Mình sẽ viết thư kể Hương nghe về buổi gặp gỡ này. Mình thấy rõ tình yêu trong mắt Mạnh. Hương hãy yêu đời trở lại và kiên nhẫn chờ đợi. Còn chuyện của mình với Toàn thì sao? Mình lo quá. Sao linh tính mình cứ báo trước một điều gì đó chẳng lành sẽ xảy ra? Toàn ơi! Vậy là điều bấy lâu nay em vẫn lo sợ đã thành sự thật. Hồi chiều, cầm lá thư của anh vừa nhận được trên tay, em đã linh cảm nó chứa đựng một điều chẳng lành cho mình. Quả vậy, anh viết là anh không thể bỏ Đảng, vì Đảng là máu thịt của anh. Anh viết là mình không có duyên nợ. Thôi thì, từ nay xin được coi nhau như bạn. Anh chúc em đủ nghị lực để vượt qua đau buồn, vẫn tích cực công tác tốt giữa chốn ác liệt này. Anh luôn nhớ về em với một tình cảm tốt đẹp nhất. Như vậy để làm gì? Toàn, để làm gì? Khi người ta yêu nhau mà lại không được chung sống với nhau. Tại sao Đảng lại cấm chúng ta yêu nhau? Tổ chức nào lại khắc nghiệt đến mức buộc anh phải chọn giữa Đảng và em? Lý lịch em nặng nề, đúng rồi, nhưng em có tội gì? Chẳng lẽ đúng là cha mẹ ăn mặn thì con khát nước? Ai được chọn cha mẹ cho mình? Mấy năm qua, em tìm đến với cách mạng, với anh, đau khổ như thế nào, anh có biết không? Em có bao giờ kể đâu, vì thấy những cố gắng của mình còn nhỏ nhoi quá so với những máu xương mà em đã được thấy, được nghe, được hiểu. Vậy mà, đúng là vô nghĩa thật sao? Không ai thấy được những cố gắng của em sao? Sự từ chối của anh với em không chỉ là sự phụ bạc của một người tình với một người tình vì một hoàn cảnh ngoài ý muốn. Đó phải chăng còn là lời từ chối của Đảng dành cho em rằng em sẽ không bao giờ được tin tưởng? Ngay cả nếu anh chọn em mà từ bỏ Đảng, em cũng không vui hơn được chút nào, và em cũng không muốn như vậy. Vì như vậy là Đảng đã từ chối thêm chính anh, một người tốt từng hết lòng đi theo Đảng, chỉ vì tội đã yêu một người con gái có lý lịch không tốt, dù cũng đang muốn được đi theo Đảng. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Hương gấp tập nhật ký của Oanh đang viết dở lại, nức nở khóc. Tin dữ bay đến như sét đánh. Mờ sáng hôm qua, chốt của trung đội Oanh ở quãng giữa Chùa Cốc và Tà Y đã bị khoảng một đại đồ địch ập vào khi mọi người còn đang say ngủ. Người gác mất cảnh giác bị giết một cách êm thấm ngay từ đầu. Bọn chúng dựng mọi người dậy, dẫn ra ngoài bãi cỏ mà hôm trước họ vừa phát hoang, 21 cô gái và 6 chàng trai. Oanh là người bị giết đầu tiên khi bọn chúng toan trói Oanh. Sau khi đã trói xong 6 người nam, cô đã nhào tới cào mạnh vào mặt một tên có vẻ cầm đầu và bỏ chạy. 5 vệt máu đỏ tươi túa ra trên bộ mặt đen sì của tên bị cào. Hắn hét lên dữ dội, 4 tên lực lưỡng xô lại bắt Oanh. Cô dùng dãy kịch liệt cào cấu cắn xé chúng dữ dội. Khi đã bị nắm chặt hai bàn chân và dằn ngửa xuống đất, Oanh chờ quẩy mình một cái và người mềm oạt đi, miệng ứa đầy máu. Cô đã cắn lưỡi tự tử. Bọn quỷ vẫn xé nát quần áo cô. Thằng bị cào cầm một cây mã tấu đến trước thi thể Oanh, tỉnh táo giật phát sợi dây chuyền trên cổ cô, cắt lấy 2 núm vú bỏ vào túi, rồi vừa gào thét vừa bầm chém cho đến khi thân xác Oanh chỉ còn là một đống nhầy nhụa bùn nhùn những thịt xương và máu. Huy và Bửu quá phẫn nộ trước cảnh đó đã hét lên xông vào đá tên thú vật. Bọn quỷ thích thú đứng nhìn hắn quơ mã tấu với 2 người bị cột tay và lần lượt từng người bị hắn chặt đầu. 4 người nam còn lại bỏ chạy đều bị bắn vào lưng, vào đầu, ngã gục. Có 6 cô gái đã ngất xỉu trước cảnh tượng kinh hoàng ấy. Bọn quỷ đói trò xác thịt cười rống lên, mắt đỏ ngầu, xông vào những cô gái yếu đuối như thú dữ dồ mồi. Những mảnh áo quần đã bạc sờn bị xé nát, tiếng giải rách toạc, tiếng kêu thét thất thanh lẫn trong những tiếng cười khoái trá đầy thú tính, tiếng rên rỉ và quằn quại trên cỏ, tiếng lưỡi dao rạch trong thịt tìm lấy gan mật, tiếng máu chảy ồn ộc, tất cả tạo nên một âm thanh hỗn độn, đau lòng. Rồi, tất cả lại im lặng, một sự im lặng rợn người, giữa rừng mà không có đến một tiếng chim chóc hót lúc bình minh. Mặt trời vừa lên thì bọn quỷ cũng vừa rút đi, trên bãi cỏ xanh đã bị xéo nát, đẫm máu, chỉ còn lại những mảnh vải xanh dương vải, những đống máu thịt lầy nhầy và những xác người đã bị nhục hình mất cả nhân dạng. Không khí ngợp ngụa mùi tanh tưởi lợm giọng, bếp lửa mà người gác ca chót nhóm lên để nấu ấm nước định pha trà uống buổi sớm đã tắt hẳn, cái ấm bị đá văng xa móp méo, gió thổi những bụi tro bay lả tả qua chính cái xác đã bị kẹp cổ đâm chết của anh. Tội nghiệp, anh quá chủ quan, tin tưởng đã có một đơn vị bộ đội đóng vòng ngoài phía trước mình. Đâu hay đơn vị này đã nhận một nhiệm vụ đột xuất vừa rút đi trong đêm, không kịp báo cho trung đội thanh niên xung phong ở phía sau này. 8 giờ sáng, một đơn vị bộ đội vận động lên ngang đã phát hiện vụ thảm sát. Sơn, một trong 4 người nam bỏ chạy và bị bắn, đã bị 2 viên đạn vào lưng, một thủng phổi và một xuyên qua phần mềm còn thoi thóp. Chính anh sau đó đã kể lại toàn bộ sự việc bi thảm ấy. Người còn sống thứ hai là Thúy, cô gái có vóc người khỏe mạnh và xinh đẹp, là người duy nhất thoạt nhìn qua thấy toàn thân còn nguyên dạng, lại bị một nhục hình thâm độc nhất. Sau khi hãm hiếp Thúy, bọn quỷ đen đã nhét vào cửa mình cô một quả lựu đạn mini đã rút chốt. Thúy được đưa ngay về quân y viện phía sau và phải mất nhiều công phu nguy hiểm, các bác sĩ mới lấy được trái lựu đạn ra an toàn. Tuy nhiên, cô gái sau đó đã bị loạn trí. Tất cả những gì còn lại của thân thể Oanh chỉ là một tấm vải trắng, ngoài bọc ni lông thật kín với một mảnh giấy đề tên cô phía ngoài. Người ta biết đó là Oanh nhờ lời kể của Sơn sau khi đã hồi tỉnh, chứ không thì không cách nào có thể nhận ra. Hương chết ngất mấy lần trước cái gói ni lông ấy. Người bạn thân nhất của cô từ hồi 11 tuổi đến nay, người bạn có một số phận rất giống cô, cũng trải qua những đớn đau, say sức, dằn vặt, nhưng bao giờ cũng sống mạnh mẽ dứt khoát hết lòng ấy. Giờ đã chết rồi. Mới tuần trước, Hương còn nhận được thư tay của Oanh, vui vẻ báo tin cô vừa được hướng dẫn làm đơn xin vào đoàn. Vậy mà, sẽ không bao giờ hai đứa còn gặp lại nhau. Tay bắt mặt mừng, hàn huyên không biết chán về đủ thứ chuyện trên đời. Sẽ không bao giờ Hương còn được nghe tiếng cười khanh khách yêu đời của Oanh, những câu đối đáp khôn ngoan lém lĩnh với người khác. Sẽ không bao giờ Hương còn được thấy cái dáng gọn gàng nhanh nhẹn như sóc của bạn, với dáng đi nhún nhảy, cái đầu nghiêng nghiêng hất hất mái tóc qua một bên, đôi mắt nghịch ngợm và cái miệng lúc nào cũng như đang cười. Sẽ không bao giờ nữa. Oanh ơi! Trên trang đầu cuốn nhật ký để lại trong ba lô, Oanh như có linh tính trước đã ghi: nếu tôi có hy sinh, xin trao giúp cuốn nhật ký này và những gì còn lại của tôi cho đồng chí Giáng Hương, y tá thanh niên xung phong, phục vụ tại liên đội 302 tổng đội 3, vì tôi không còn ai là người thân trên đời. Khi Hương nhận chiếc ba lô của bạn, cô càng đau đớn hơn. Ngày Oanh vượt biên đi gấp không kịp rủ Hương, cô cũng đã cố gửi cho Hương chiếc vali lớn đựng tất cả những gì đáng giá để lại của mình. Giờ Oanh đã chết, cô cũng để lại tất cả những gì còn lại cho Hương. Di sản của Oanh: 2 bộ đồng phục thanh niên xung phong, ít đồ lót, một hộp nhỏ đựng ít mỹ phẩm, gương lược, kẹp tóc, kim chỉ, chăn màn, một chiếc võng, một số thư của bạn bè, bọc kỹ trong một bao ni lông, trong đó nhiều nhất là thư của Toàn và của Hương. cuối cùng là tập nhật ký mà Hương đang cầm trên tay. Hương xin phép theo xe đưa bạn về nghĩa trang liệt sĩ Thạnh Tây ở sa mạc Tây Ninh. Đến chiều thì chôn cất xong, trời mưa lất phất, những người thanh niên xung phong đầu trần đứng dưới mưa lặng lẽ khóc trước những nấm mộ mới của đồng đội. Dưới mỗi nấm mộ ấy là một con người đã từng mang những số phận khác nhau, đã từng sống và đã từng yêu, đã từng ước mơ và hy vọng, đã từng trải qua bao kỷ niệm với những người còn sống đang đứng đó. Những người còn sống sẽ không bao giờ quên được họ và những mơ ước của họ. Tất cả sẽ không bao giờ quên những ngày chặt tre, cắt tranh lập nhà, phá rừng, đốn tràm, đào kinh, xuống hom, đẩy mạ, gặt lúa, trồng thơm, làm hầm, thông đường, dựng cột, tải thương, gánh đạn. Như sẽ không bao giờ quên tiếng cười hồn nhiên, giọt nước mắt đậm đà, câu hát say sưa, điệu múa rộn ràng, đêm đốt lửa ở rừng nghe bạn ngâm thơ, giao thừa đầu tiên xa nhà, chúc Tết nhau quanh nồi chè thơm nóng. Như sẽ không bao giờ quên những buổi học dưới ánh đèn lù mù, mà tấm bảng có khi là nắp một cái nồi quân dụng ám khói. Những đêm đốt đuốc đào kinh đến sáng, những bữa ăn trẹo trạo nhai bột mì luộc chấm nước muối, rồi nhìn nhau mà cười. Những trăn trở bởi một khuyết điểm biết rằng sắp được đưa ra tập thể. Những reo hò hễ hả khi vừa dứt điểm xong một tuyến kinh, hợp long xong một con đê ngăn mặn quá đổi gian nan. Những gặp gỡ và chia tay. Đời thanh niên xung phong, rày đây mai đó, những gặp gỡ và chia tay diễn ra không ngừng. Nhưng mỗi chia tay đều có kèm theo một cái nháy mắt và một lời hẹn độc đáo. Mình sẽ còn gặp nhau ở chỗ nào khó kiếm ăn nhất. Cuộc chia tay lần này không có cái thủ tục dễ thương ấy. Một cuộc chia ly vĩnh viễn. Hương đứng mãi trước mộ bạn, mặc cho những dòng nước mắt chảy ràn rụa trên mặt và thấm vào môi. Cô không thể không nhớ lại đoạn văn mà Mạnh thích nhất trong Thép Đã Tôi Thế Đấy, cuốn sách cách mạng đầu tiên mà Mạnh đã cho cô mượn đọc. Cái quý nhất của con người là đời sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí. Trên tấm mộ chí mới, giống y mọi tấm mộ chí trong nghĩa trang liệt sĩ này, là những dòng chữ đỏ đắp nổi dưới huy hiệu thanh niên xung phong thay vì quốc huy trên những nấm mồ bộ đội. Liệt sĩ Nguyễn Thị Kim Oanh, thanh niên xung phong tổng đội 3, sinh ngày tại thành phố Hồ Chí Minh, hy sinh ngày tại mặt trận Tây Nam. Người sau sẽ hiểu được gì dưới những dòng chữ vắn tắt lạnh lùng này? Sẽ không bao giờ có ai biết được cô gái liệt sĩ nằm dưới mộ này đã có hai lần muốn bỏ đất nước ra đi, và cha mẹ cô đang sống tha hương nơi xứ người. Liệt sĩ Nguyễn Thị Kim Oanh, chỉ vậy thôi. Tổ quốc ghi công mọi người con một cách bình đẳng khi họ dám chết vì đất nước.